This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, xin kính chào quý thính giả. Sau đây là chương trình Tình yêu và gia đình. Và hôm nay thì chị Vũ Thanh Thùy vẫn còn đi công tác, thành ra Kim Thoa xin được điều hợp chương trình cùng với chị Phương Nam. Xin chào chị Phương Nam ạ.
Thân ái chào Kim Thoa và thân ái chào tất cả quý vị thính giả.
Dạ vâng, hôm nay trời mưa gió lạnh lẽo quá, nhưng mà cái đề tài của chị Phương Nam thì chắc chắn sẽ làm cho mọi người ấm áp, bởi vì nó sẽ là nóng bỏng đó, phải không ạ? Hy vọng rằng sẽ nhiều người gọi vào để không khí nó ấm áp lên.
Vâng, thì hôm nay để tiếp nối với lại cái đề tài hôm trước, thì hôm trước chúng ta đã nói đến là những cái điều mà phụ nữ muốn có ở người chồng để có một cái cuộc sống lứa đôi tốt đẹp. Thì hôm nay để tiếp tục thì chúng ta sẽ là cái đề tài là quý ông muốn gì ở người vợ. Thì trong cái tinh thần xây dựng của chương trình Tình yêu và Gia đình thì chúng ta sẽ bàn tán ở đây những cái điều mà quý ông muốn có ở người vợ. Thì hy vọng là quý ông sẽ nói ra tất cả những điều mình muốn để cho những người vợ của mình, những người phụ nữ có thể biết được những nỗi niềm của quý ông. Tại vì thật ra là đàn ông và đàn bà là hai người không bao giờ giống nhau cả. Thành ra là đó là những cái chuyện mà nó hay có những hiểu lầm và đưa đến những cái chuyện không vui trong cuộc sống lứa đôi. Thì hôm nay quý ông muốn gì ở người vợ?
Vâng. Vâng, và trong cái phần hội thoại này, bất cứ lúc nào sau khi chị Phương Nam đưa một số những cái một chút những cái thí dụ hoặc là những cái tiêu biểu, thì mời quý vị gọi vào 7136648002 để cùng chia sẻ những nỗi niềm mà nhiều khi các ông không tiện nói, hoặc là nói thì đôi khi cũng người phối ngẫu nhiều khi lại không có hiểu đạt được cái ý của mình muốn. Và đây là cái cơ hội để mà chúng ta cùng chia sẻ cho mọi người cùng nghe, để biết rằng là đại đa số các ông mong muốn gì nơi người phối ngẫu của mình. 7136648002. Và khi mà chị Phương Nam nói rằng là hai phái nam và phái nữ đã có rất nhiều khác biệt tự nó rồi, đến nỗi vẫn phải có một cuốn sách đã được viết để nói rằng là như thể là hai người từ hai hành tinh xa lạ vậy, phải không ạ? Thế mà hai người xa lạ gặp gỡ nhau đùng một cái để rồi yêu thương nhau và sống suốt đời bên nhau theo như là cái ước muốn ngay từ lúc đầu, để mà được ở gần nhau khi yêu nhau. Nhưng mà sau đó rồi mọi sự nó không được như ý thôi. Thành ra nếu mà ai đã từng đọc qua cái cuốn sách gọi là Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim đó, phải không ạ? Thì mình tự nhiên mình thấy là ủa, có những cái rất là đơn giản, cũng một câu nói đó, nhưng mà đàn bà nói ra thì đàn ông nghĩ khác, mà đàn ông nói ra thì đàn bà lại nghĩ khác hẳn. Thành ra nếu mà chúng ta hiểu được một chút về những cái gọi là những cái căn bản về tâm lý của hai phái thì chắc là đỡ rất là hiểu lầm nhau, phải không thưa chị Phương Nam?
Vâng, đúng là như vậy. Và một cái điều quan trọng nữa, chúng ta lý do tại sao chúng ta phải đặt ra những vấn đề này để chúng ta bàn luận là bởi vì trong cái đời sống gia đình hiện bây giờ, chúng ta có những cái hoạt động, những cái nhu cầu và những cái đòi hỏi khác với lại cái thời xưa. Ngày xưa thì một người đàn ông lấy một người đàn bà là xong, không có chuyện gì xảy ra nữa, tức là hai người đó sẽ ở để cho đến suốt đời. Thì làm sao ra làm sao thì cũng phải ở đến suốt đời. Và cái người đàn ông thời xưa họ có thể không tìm thấy những điều ở cái người vợ mình thì họ đi tìm thấy những điều đó ở những người đàn bà khác, và cái xã hội ngày xưa họ chấp nhận điều đó. Chẳng hạn như là nếu mà nói là những cái điều ước mơ của người đàn ông thì không biết là tôi có dám nói ra một cái điều ước mơ, tại vì tôi không phải là đàn ông, nhưng mà có lẽ là tôi góp nhặt những cái điều mà quý ông ở bên ngoài có nói, thì có lẽ là người đàn ông sẽ muốn như là một ông vua thời xưa, tức là có một bà vợ ở ngôi vị chánh cung hoàng hậu, một bà vợ với tất cả mọi điều kiện được được tôn trọng, được kính phục, là mẫu nghi thiên hạ. Nhưng mà song song với cái bà vợ chánh cung hoàng hậu đó, một ông vua sẽ có bao nhiêu nhỉ? Chia tam cung lục viện với không biết là bao nhiêu, cả 10.000 tỳ thiếp, để cho mỗi cô một vẻ, thì mỗi cô đó sẽ đáp ứng một mỗi một nhu cầu của cái ông vua đó. Thành ra có lẽ là trong thâm tâm của các ông đàn ông cũng, nếu mà hỏi sự thật, thì có lẽ là muốn là ông vua giống thời xưa. Nhưng mà thời bây giờ, xã hội bây giờ thì chúng ta không có được cái luxury đó, tức là chúng ta không có được cái điều mà lấy một bà vợ xong lại có những người đàn bà khác để đáp ứng những nhu cầu khác. Thành ra là chúng ta mới bàn đến cái tiêu đề ngày hôm nay, để cho nếu mà một người vợ biết được những ý muốn của cái ông chồng thì chúng ta có thể làm một điều gì đó để có thể thay đổi.
Dạ vâng, chúng tôi thấy đường dây đã gọi vào rất là nhiều rồi. Bây giờ thì bắt đầu có thể nhận được đường dây của quý vị ạ. Xin mời quý vị gọi vào 713-664-8002 và xin mời người đầu tiên trên đường dây. Dạ chúng tôi đã nghe ạ.
Hello, dạ xin lỗi, có phải cháu không ạ?
Vâng, xin được biết tên của anh.
À vâng, mến chào hai cô, cháu tên Hùng đấy thưa cô.
Vâng, anh Hùng. Nghe
Dạ
tiếng
vâng.
anh Hùng rất là quen thuộc trong cái chương trình này. Anh Hùng là tiêu biểu đây. Bây giờ đầu tiên anh Hùng ước muốn gì nơi người
Vâng,
vợ?
coi như là bây giờ hôm nay là được nói thật từ đáy lòng đúng không?
Vâng,
Thưa
vâng,
cô?
Nói thật, vâng, nói rất là thật.
Thì...
Những điều gọi là ước
trong
mơ
cái câu mà rất là khó nói mà cô Phương Nam cũng nói dùm cháu rồi ạ.
Vâng. Có phải không? Nói
vâng,
có đúng tim
ông
đen
nói
không?
Hai cô thì rất rất là tham lam thưa hai cô.
Vâng.
Vâng, tham lam vô cùng. Có vợ có con, thương vợ thương con, nhưng mà cũng vẫn còn tham lam. Cái bảy vậy lên mới gọi là đàn ông. Vâng thì thật sự thì vâng thì từ hai cô thì thật sự ra người đàn ông không có mong muốn gì hơn bằng để vợ mình hiểu mình hơn đó thưa hai cô, thông cảm với mình hơn. Như tuần trước cháu đã gọi lộn lần của cô bác sĩ, vâng thì cháu chưa sẽ như vậy. Có thưa cô, tại vì hôm nay là chắc có lẽ là hình như là các bà không cho các ông gọi thì phải, đúng không ạ?
Không, hôm nay là của các ông, hôm nay là chương trình của các ông gọi vào để các ông tỏ tất cả những nỗi niềm mong muốn ước mơ của mình về người vợ. Thành ra hôm nay là quý ông phải gọi vào đó.
Dạ vâng, đúng vậy thưa cô. Theo theo cháu thì cháu thích nhất là người đàn bà đó thưa cô. Thật sự ra thì trong lòng cháu thích người đàn bà thương thương con mình hơn thương chồng. Cháu muốn chia sẻ điều này. Thì thật sự ra mười mấy năm trước thưa hai cô, là khi mà cháu lấy vợ đó, lúc mà cháu có đứa con đầu đầu tiên đó, thì lúc đó vợ cháu đã xác định là anh chị hiện giờ là chỉ đứng hàng thứ hai thôi. Thì thật sự ra thưa hai cô biết rằng một người mà thương thương con hơn thương chồng thì bao giờ cũng là một người đàn bà rất là tốt. Thì một người phụ nữ Việt Nam thì thường thường có đức tính đấy, cháu rất là thích cái đức tính đấy. Thì chỉ mong rằng các bà các cô thông cảm hiểu chồng nhiều hơn để cho ông chồng dễ xử một chút. Cháu chỉ có ý kiến chút xíu như vậy thôi, chia sẻ với hai cô.
Như vậy là Hùng muốn có hai điều phải không? Hai điều ước muốn.
Dạ.
Điều thứ nhất là thương con hơn thương chồng. Như vậy là như
vâng,
là
đúng
vậy
vậy.
là Hùng sẽ không có ghen với con phải không?
Không
Tại
không
vì
không.
Có
Vâng,
rất nhiều ông
cháu rất
chồng,
là thích.
dạ, có rất nhiều ông chồng.
Với đức tính người đàn bà, chứ người nào mà thương chồng hơn hơn thương con thì cháu lại 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 không thích.
Rồi.
Bây đặt con lên trước.
Vâng.
Người chồng mới là đứng đứng hàng phụ.
Vâng.
Vâng, vậy thôi cháu muốn chia sẻ
vâng.
chút xíu vậy với hai cô
hỏi,
với quý khán giả nhé.
Hỏi nhỏ anh
Vâng, chúc hai
Hùng.
cô một ngày.
Anh
Dạ
Hùng
vâng,
ơi,
xin mời cô.
hỏi nhỏ anh Hùng
Dạ.
là mà muốn vợ thông cảm chồng hơn thì trong đó có anh có khó chịu nếu mà cái ước muốn mà thí dụ như cũng muốn thông cảm mà như anh nói đàn ông thì tham lam, tức là nếu mà hai tay mà nắm được hai người thì cũng muốn, nhưng mà nếu mà chỉ không thông cảm cái đó thì anh cũng hiểu tại sao phải không?
Dạ vâng, đúng vậy thưa cô. Tại vì bây giờ thời thế thế thời rồi. Mình có nhiều cái ước, có nhiều cái muốn lắm. Nhưng mà thực sự trên đời này không bao giờ mà hoàn thành hết.
Vâng,
thì
nhưng mà...
Như hai cô biết đàn ông thường thường là như vậy. Nhưng mà cái, dù sao cũng chỉ là ước mơ thôi thưa hai cô.
Vâng. Nhưng mà nguy lắm á. Người ta bảo, anh Hùng ơi, ước...
Chào hai cô.
Dạ, cảm ơn anh Hùng nha. Tại vì người ta bảo ước mơ từ từ nó đưa tới hành động đó anh ạ. Thành ra là đừng...
Không đâu hai cô. À, thường thường á, cái người như hai cô thấy là mình cười, mình nói như vậy chứ mà lại không sao. Hai cô có đồng ý không ạ? Nhưng mà cái người nào mà không nói gì hết mà người ta làm thiệt đó thưa hai cô.
Vâng, vâng. À, rất là cảm ơn anh Hùng. À, rất cảm ơn anh Hùng.
Vâng,
vâng. Nhưng mà trong những điều mà anh muốn ở bà vợ đó thì thấy anh không có tham lam tí nào. Anh là một người rất là thức thời, là một người đàn ông rất là biết điều. Anh đâu có tham lam tí nào đâu. Nhưng mà trong cái chủ đề ngày hôm nay đó, chúng ta nói đến tất cả những điều người đàn ông ước muốn có ở người vợ. Thành ra các ông cứ việc ước mơ. Chúng tôi muốn nghe những ước mơ của quý ông để xem những ước mơ đó là những điều gì và những điều đó nó có thể đáp ứng được hay không. Nhưng mà những người phụ nữ rất muốn nghe những ước mơ của quý ông. Thành ra quý ông cứ việc tự nhiên nói lên những ước mơ, không phải là những điều phải chấp nhận, mà cứ nói lên tất cả những điều mình
vâng.
ước mơ.
Để rồi chúng tôi cộng sổ xem đại đa số các ông muốn gì. Xin được mời người khác trên đường dây.
Dạ, chào em, chào hai chị. Em tên Vinh, em ở Houston đó.
Anh
thì
Vinh.
Em muốn nói, ông trời sinh ra cái người đàn ông đó là nhiều khi mình không... số trời nó đưa đẩy nó thành ra mình cũng phải đẩy đưa thôi. Nhiều khi mà đàn ông mà đi ra ngoài mà có vợ có con đi ra ngoài vì cái cuộc sống kiếm tiền phải làm ăn buôn bán, phải xã giao với bạn ở ngoài, thì khi mà có rượu có bia rồi hay là có gì á, hay là có người hầu hạ bên cạnh, thì lúc cái sự nuông chiều đó mình không có được ở với vợ đó, thì nhiều khi mà mình biết làm sao mà cuối cùng đi về với vợ, thì cái người đàn ông đó hay, còn nếu mà bỏ vợ bỏ con thì cái người đàn ông đó là dục đi rồi. Thật ra nhiều khi mà một người đàn ông nào đó mà quen một người con gái mà vô tình làm cho người con gái đó có bầu hay gì, chỉ vì trách nhiệm của người cha người chồng, thành ra phải ở chung với cái người phụ nữ đó vì con vì cái. Nhưng mà khi mà ở chung với nhau rồi á, mới nhận ra là hai bên không có đồng tình, không có đồng mặt đồng tình với nhau, nhưng mà sống vì con thôi. Thành ra nhiều khi á, cái số ví dụ giống như là như em nói là như bây giờ một người làm bác sĩ đi, ok, quen với cái cô này làm một cái nghề đó, vì con cái ở chung với nhau thành ra phải chịu chấp nhận cái cuộc sống đó. Nhưng mà khi mà quen ra ngoài đi làm có một người phụ nữ, khi mà mình nói cái gì, trước khi mình ăn cái gì, người đó đã hiểu, cái người đó cũng làm bác sĩ đó, em nói vậy á. Nhưng mà vì cái cuộc sống mình không có thể ngoại tình là bắt cá hai tay được, nhưng mà vẫn giữ cái trong cái trường hợp là người bạn với người vợ. Thành ra hồi xưa đó, khi mà những ông vua mà có hai ba vợ đó, như em nói, vừa một bà đó, đẹp thiệt là đẹp, nhưng mà trong cái đầu của bà toàn là tẩu hủ không, bà không có thông minh. Còn một người đó thì rất là bình thường nhưng mà giỏi giang chuyện nước chuyện nọ. Thành ra hồi xưa như em thấy rằng vua chúa hồi xưa mà có mấy chục bà là cái chuyện nó bình thường, không biết tại sao mà cái thời nào mà chụp đi cái chuyện đó thì thành ra thấy hơi bị không. Em khi mà em nói ra thì
vâng.
mấy bà mấy người phụ nữ nói bla bla bla, nhưng mà sự thật á, nhiều vợ chồng nó như vậy đó chị ơi, thành ra
vâng.
Là cái thực tế như
thôi.
Vậy. Cảm ơn anh Vinh rất là nhiều. Đúng là cái thực tế là các ông, chúng tôi hiểu được cái tâm trạng của anh khi mà anh bảo không biết từ cái thời nào cái luật lệ đã bị bỏ đi.
Vâng, thì rõ ràng đó là những ước mơ của quý ông là được làm ông vua sống thời ngày xưa. Cái điều đó là điều tóm gọn nhất, nhưng mà chúng ta sẽ phân tích cả một cái tiếng đồng hồ hôm nay để xem là những ước mơ đó nó đúng hay không, và nó có... quý bà biết hiểu được thì sẽ có thể linh động và áp dụng trong đời sống hàng ngày, thì nó sẽ làm cho cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Thì cái điều mà anh Vinh mới nói hồi nãy đó, nó nói lên một cái điều mà đàn ông muốn ở người vợ, mà tôi nói ra mà phân tích nhìn kỹ vào thì có lẽ các ông sẽ bật cười, nhưng mà tôi nghĩ đó là một sự thật. Đó là người đàn ông khi lớn lên muốn tìm hình ảnh người mẹ ở người vợ. Tại vì sao? Tại vì người đàn ông thật sự là ra đời từ người đàn bà, thành ra đó là một cái gì gọi là quen thuộc, ấm áp và được nuôi dưỡng lớn lên từ hồi nhỏ. Thành ra đến khi lớn lên, người đàn ông đó vẫn muốn tìm hình ảnh của người mẹ, người vợ của mình. Và cái người đàn bà mà là người vợ đó, một trong những cái đức tính của người vợ mà người đàn ông muốn tìm kiếm, hồi nãy là anh Vinh có nói là cái tính nuông chiều của người vợ. Thì người vợ nếu mà chiều chuộng người đàn ông như là trong tiềm thức của các ông nghĩ tới ngày xưa mẹ mình chiều mình như thế nào, thì bây giờ mình thấy một người đàn bà chiều chuộng mình như thế, thì cái đó là một cái sự trong tiềm thức mình tìm lại và mình thích thú được điều đó. Thành ra các ông hay bị những cái cô đến chiều chuộng kia, đó là đáp ứng được nhu cầu của một người đàn ông muốn tìm ở một người mẹ, ở một người đàn bà. Rồi một cái điều nữa là người đàn ông khi mà lớn lên đó, người đàn ông cũng có một cái tính là một em bé trai vòi vĩnh làm nũng. Thành ra nếu mà cái người đàn bà mà biết chiều chuộng và nhìn thấy hình ảnh em bé vòi vĩnh đó của người chồng mình, thì người đó sẽ là đáp ứng được một nhu cầu của người chồng. Đó là lý do tại sao các ông, thí dụ một đơn giản, các ông về Việt Nam tại sao lại thích được các cô chiều chuộng, các cô
ngọt ngào,
thì cái đó là đáp ứng được một cái điều mà các ông thích. Rồi có nhiều ông lại còn thích các cô, có về kể là tại sao ở nhà không được mà đi về thì lại được các cô đút cho ăn, rồi các cô lấy khăn lau chùi miệng cho mình, rồi vuốt má, vuốt mặt, vuốt trán mình. Thì cái đó là những cái trong tiềm thức mình muốn tìm những điều đó từ một người mẹ cho mình. Thì bây giờ về nhà, nếu mà những người vợ nào mà không nhìn thấy cái hình ảnh của một bé trai vòi vĩnh ở ông chồng mình, thì người đó là ở trong tình trạng hơi nguy hiểm. Là bởi vì nếu ông chồng đó đi ra đường mà gặp một người đáp ứng những nhu cầu đó, thì ông sẽ phô thôi, sẽ bị cảm thấy là bị cuốn hút.
Thành ra người ta vẫn hay nói đùa là người vợ nào mà đóng được tất cả đủ mọi vai, vừa là mẹ, vừa là chị, vừa là em, vừa là bạn, vừa là bạn trai, bạn
vừa
gái,
là
nói
bạn,
chung
là người tình, vừa đủ thứ,
rồi đầu bếp, rồi đủ thứ hết mọi
đúng.
Sự.
Thành ra đó là lý do mà cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta nói đến. Thành ra là quý ông cứ việc gọi vào và nói đến và nói lên những niềm ước mơ của mình để cho nhắc nhở và quý vị vợ ở nhà nghe thấy thì nghĩ ô hoa, hóa ra là ông chồng mình có muốn điều đó mà mình không nhớ ra.
Vâng. Nãy giờ quý thính giả cũng gọi vào mà, nhưng mà tại chị Phương Nam còn đang nói một vài những cái điều căn bản, thành ra chúng tôi không tiện là bắt máy. 7136648002, xin mời quý vị gọi vào 7136648002. Và nhiều khi chỉ trong khi chờ đợi thì mấy em nói chuyện thêm để cho quý vị tường tận một tí. Xin được mời người khác ạ.
Hello.
Dạ vâng, mời anh cho biết tên ạ.
Dạ tôi tên Tú ạ.
Vâng, thưa anh Tú.
Tôi nghe mấy bà cứ tố ông mấy ông vua không, mà làm ơn đặc sử đi hỏi bà như tàu có hai bà vua, bà đâu có thua mấy ông đâu.
Chính chắc chính nhị phải không thưa ông?
Không, nước tàu ạ.
À nước tàu bà.
Đó,
dạ. Dạ từ Hy Thái Hậu.
Dạ từ Thái Hậu.
Vâng.
Dạ, mấy bà đó đâu có thua mấy ông vua đâu.
Dạ.
Bà cũng nhà ông cũng nhiều người, bà cũng có nhiều người hầu hạ. Tại vì chưa làm vua thì nói cứ đổ thừa mấy ông làm vua, còn khi mà làm vua rồi thì cũng như mấy ông vua thôi.
Vâng, thật ra chúng tôi không có ý định là chỉ trích mấy ông vua, mà chúng tôi chỉ có muốn nói là những cái ước mơ, những cái ý muốn của người đàn ông thật ra cũng giống như là một ông vua, tức là muốn có được nhiều thứ. Thành ra cái đó chỉ là một ví dụ thôi. Thành ra là...
Những bà vua...
Ông có ước mơ gì? Dạ, thưa ông Tú có ước mơ gì nơi người vợ của mình không ạ?
Ước mơ là được người vợ hiền thôi.
Vâng, vâng, đó là một cái điểm đức tính của người đàn bà mà gần như là quý ông người nào cũng muốn có ở người vợ của mình, là một người vợ hiền.
Vâng, thưa ông, thí dụ như vợ hiền của ông ở đây có nghĩa rằng thí dụ như là ông có muốn theo như bản năng của người đàn ông mà muốn có thêm người này người nọ thì bà cũng vẫn im lặng hay sao ạ?
Cái đó là lâu thời rồi. Cái đó là ông có điều kiện về ở
dạ,
dưới này đó rồi.
Vâng, vậy thành ai ý của ông là đúng vợ hiền theo đúng nghĩa đó. Cảm ơn ông Tú rất nhiều ạ.
Dạ, em cái gì?
Vâng ạ, xin được mời người khác.
Dạ, em xin chào hai chị trên đài ạ.
Vâng, xin mời anh cho biết tên.
Dạ, tên em Jimmy ạ.
Anh Jimmy.
Dạ, em chỉ nói theo ý kiến của riêng em thôi ha. Đối với em thì em thấy bà xã em là số 1. Em chỉ cần tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Tất nhiên là em thích những cái đức tính bên trong của bà xã em hơn là nét đẹp và bề ngoài.
Vâng.
Không cần đẹp đẽ gì hết.
Vâng, anh có thể kể ra những đức tính của bà vợ anh nhé.
Thì biết nghe lời vợ chồng, biết chăm sóc gia đình, không bon chen, không ganh đua với bạn bè, không đòi hỏi. Đại khái những cái đức tính đó em thấy ở trên đất Mỹ này rất là hiếm kiếm được mấy cô nào như vậy.
Vâng, tất cả những...
ra đời không có bon chen quần áo, không có xe xua, không có đầu tóc, không có đại khái khi không có khe bề ngoài. That's the way I like.
Dạ vâng, tức là thông cảm chồng và mọi sự. Như vậy chúc mừng anh Jimmy ha.
Vâng, anh yeah. Jimmy có nói đến những đức tính của người đàn bà Việt Nam, có nghĩa là những đức tính hoàn toàn theo một cái định nghĩa của người vợ. Thì những đức tính đó đương nhiên là quan trọng nhất ở người vợ mà người đàn ông tìm kiếm. Đó, nhưng mà những đức tính này phải nói là quan trọng nhất trong tất cả. Nhưng mà
that's what I like.
Vâng.
Nó quan trọng hơn tất cả mọi thứ khác.
Vâng, nhưng mà có khi nào anh...
Bây giờ nếu em bỏ bà xã em ra, em đố ai mà nói xin lỗi chứ dây được bà xã em không bao giờ mà ngã theo bất cứ một người đàn ông khác.
Đó là cái niềm tin tưởng tuyệt đối đó, vâng.
Dạ, nên em rất là tin tưởng bà xã em. Em không có sợ bà xã em ra được mà bị sa ngã vô vòng tay của người đàn ông khác.
Vâng, tức là anh có thêm một đức tính của người vợ ở đây là đức tính chung thủy.
Và anh tin tưởng. Vâng,
chung thủy. Và
có lập trường.
Chỉ có biết một người, biết một người chồng và chỉ lo cho con cái này kia thôi.
Vâng.
Em công nhận một điều là bà xã em ra ngoài đường thì có thể là thua thiệt mấy người, mấy cô gái khác về sắc đẹp, về xe cộ, về học vấn. Nhưng mà ngược lại, bù lại thì bà xã em có những đức tính mà những người con gái khác không thể đeo đuổi được, không thể.
Vâng.
Nói chung là cái đó còn quan trọng hơn.
Vâng. Kiếm hơn là kiếm bên ngoài.
Cảm ơn anh Jimmy rất là nhiều. Đó là cái nét đẹp bề trong, là cái nét đẹp mà anh tìm kiếm và nó vững bền, chứ cái nét đẹp bề ngoài đó chỉ mà một sớm một chày thôi phải không ạ?
Vâng, tức là nghe anh Jimmy nói thì đây là những đức tính quan trọng nhất của người đàn bà, cộng thêm cái đức tính chung thủy và tất cả những cái định nghĩa của một người vợ theo anh Jimmy là anh coi là quan trọng nhất. Và cái điều này thì chúng ta tất cả ai cũng đồng ý là tất cả những điều này là những điều đức tính căn bản nhất của một người vợ. Nhưng mà trong cái câu nói của anh nó vẫn còn có một cái gì đó gọi là, có thể gọi là ước mơ. Cái ước mơ này có thể không gọi là mãnh liệt, nhưng vẫn còn có một cái gì đó. Theo câu nói của anh, chẳng hạn anh nói là vợ tôi không có bằng những người khác về phương diện nhan sắc hoặc là về phương diện gì đó, thì tất nhiên là cái đó cũng vẫn còn có một vài điều có thể bổ túc thêm. Nhưng mà chúng ta phải công nhận những điều anh nói là những điều quan trọng nhất, vượt qua tất cả. Nhưng mà những cái điều nhỏ nhỏ kia, nếu chúng ta muốn một người vợ, chúng ta muốn được hoàn toàn hơn nữa, thì chúng ta hãy nghe những tiếng nói của các ông chồng. Thì trong cái câu nói của anh Jimmy thì cũng có một vài điều hãy còn có thể bổ túc được.
Bổ túc mà khéo léo mà nhẹ nhàng làm sao để mà người ta không thấy rằng mình bon chen xe xua gì cả.
Vâng, không quan trọng nhưng
bỗng
có thể bổ túc.
Bỗng có một ngày mái tóc mình nó khác đi một tí, trông mình đẹp hẳn ra phải không ạ? Xin được mời người khác trên đường dây.
Ru.
Vâng, xin được biết tên ạ.
Vâng, tôi xin cho vô danh đi.
Dạ vâng, thưa ông vô danh.
Tôi đã được phép nghe người đàn ông muốn gì ở ba thì... Cái câu đầu tiên đó, tôi muốn nói là tôi rất ca ngợi người phụ nữ Việt Nam. Rất là chịu đựng. Một cái bằng chứng trước đây là trong thời gian mà các ông đi tù cải tạo đó, không biết ngày về, nhưng có những cái bà ở nhà mà vẫn chịu cực, chịu khổ, lăn lộn để mà nuôi con và trả chồng. Thấy đức tính đó là trên thế giới này tôi thấy hiếm có lắm. Đó là cái đức tính của người phụ nữ Việt Nam tôi rất là cảm ơn. Thì tuy nhiên vừa rồi tôi thấy bà nhưng mà tôi muốn thốt ra câu này, tôi không dám nói lúa cả lắm. Tôi chỉ nói những bà nào mà hay nói nhiều thì là bớt bớt lại. Bởi vì những cái anh đàn ông tôi rất sợ những người đàn bà nói nhiều. Người ta nói là
từ ba người đàn bà họp lại với nhau đã thành một cái chợ rồi. Đó là một câu ví dân gian chứ tôi không dám nói phải vừa đắm cả đúng ở đâu nha quý vị.
Vâng.
Thế vừa rồi bà Phương Nam có nói là tại sao có những ông ở đây thần về sao thích được trường phượng, thích được vuốt má, thích được mơm mớm. Tôi chỉ nói với ông cái người đó đó, mấy cô đó, cô chỉ thích đô la thôi. Cứ hỏi rằng Việt Kiều Campuchia với Lào về có được như vậy không? Chết mà rách. À, những cái anh chàng đó là anh chàng không biết là còn cái giải nào hơn. Nếu không nói là đủ ngu.
Vâng.
Tôi chỉ nói với ông Văn Đắc vậy thôi.
Vâng, cảm ơn ông Vô Danh. Thì ở đây ông cũng nói được một số điều chúng ta có thể tóm lại cái ý của ông nhé. Là cái đức tính chịu đựng và chung thủy của người đàn bà Việt Nam vẫn là đức tính rất là sáng ngời. Thì cái điều đó chúng ta vẫn nên giữ, dù chúng ta sang bên Mỹ này, nhưng hai đức tính đó chúng ta rất là nên giữ. Rồi cái điều mà nói, thì đây cũng là một cái điều mà cái niềm ước mơ của các ông chồng, có nhiều ông có than vãn rằng là bà vợ của tôi nói nhiều quá, lắm mồm quá, nhức đầu. Thì cái câu chuyện nói thì chúng ta cũng đồng ý là giữa hai vợ chồng phải cần có sự trao đổi, tức là cần phải nói chuyện, chứ có nhiều bà chả bao giờ nói chuyện với chồng hết, cái đó là điều thiếu sót. Chúng ta nên nói chuyện nhưng mà nói phải nói cho đúng, tức là không nên nói nhiều quá, tại vì chúng ta nên nhớ một điểm là người đàn ông khác người đàn bà. Khi chúng ta nói chuyện với người đàn ông, nó phải khác với khi chúng ta nói chuyện với người bạn gái. Tại vì người đàn ông, họ không chú ý đến chi tiết. Họ không thích nghe lèm bèm, và họ chỉ muốn nghe những chuyện chính, những chuyện đáng nghe. Thì chúng ta nói, mà nói cho nó đã miệng, thì chúng ta nên nói với những người bạn gái. Thì quý ông cũng có nhìn thấy là quý bà, nhiều khi gọi phone cho bạn gái, nói cả tiếng đồng hồ vẫn chưa hết câu chuyện. Nhưng mà có nhiều bà vẫn nói với những ông chồng như thế, thì ông chồng sẽ cảm thấy nhức đầu và rốt cuộc mấy ông không nghe thấy gì cả. Thì đó là cái điều khác biệt, là đàn ông không giống như là những bạn gái của mình. Thì ra chúng ta không nên nói nhiều quá và đừng quá, mấy ông không chú ý đến điểm chính và nên nói đúng lúc. Chẳng hạn như là những khi mấy ông đi làm về mệt mỏi, đang thân thể đã rã rượi rồi, đi về đến nhà mà bà ngồi trong nhà gặp ông thì là mừng quá, nghĩa là ôm chầm lấy mà nói hết chuyện này đến chuyện kia. Nhiều khi mấy ông nghe mệt mỏi và thấy nhức đầu. Thì đó là chuyện nói nên nói đúng lúc, rồi nói đúng chuyện. Tức là các ông nhiều khi nói là mấy bà nói lung tung hết rồi tôi không hiểu mấy bà muốn gì. Đa số là các ông vẫn nói là mấy bà này tôi không hiểu mấy bà muốn gì để mà đáp ứng tôi chiều bà đủ thứ, nhưng mà tôi vẫn không hiểu được bà. Thành ra cái điều quan trọng ở cái chuyện nói ở đây là cái người vợ nên nói đúng chuyện, tức là và nên nói thẳng những điều mà mình muốn. Chứ nhiều bà cứ nói vòng vo rồi rút cuộc mấy ông phải đoán ý, mà đa số mấy ông đoán sai.
Tại mình nghe một hồi mấy ông mệt quá, mấy ông không biết mình muốn cái gì. Xin được mời người khác trên đường dây ạ. Vâng.
Hello, vâng, dạ. Cháu Hùng đây cô, cháu muốn kể lại chút xíu thôi đây cô.
Vâng, mời anh.
Vâng, vừa xong có các bác gì để mới kêu lên, bác nói cũng khá hay. Con có một điều thì các bà, các cô và các chị thì cũng đừng để cho ông chồng nhiều lúc phải nhắc lại cái câu mà hai cô thường thường cũng hay nói là biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Và cái cách thứ hai như thưa hai cô là cháu thấy người đàn bà phụ nữ Việt Nam có đức tính rất là hay thưa hai cô, là hay nhường cho chồng cho con đó thưa hai cô.
Vâng.
Chẳng hạn như là cháu nêu ra một ví dụ như là nhiều lúc nấu nướng xong, chồng đi làm về ăn, mà ăn thì vợ vẫn chưa ăn đâu. Nhìn ông chồng ăn xong rồi hỏi có ngon không, mà khi mà nói gật đầu mà khen ngon một cái thì lúc đấy thì rất là vui, rồi lúc đó mới ngồi xuống ăn. Mà hôm nào mà ông chồng mà nói là hôm nay ăn được thôi thì cũng cảm thấy hơi khó chịu, mà không biết tại sao hôm nay mình lại nấu không được ngon. Vâng, thì con cháu thấy có cái đức tính đấy rất là hay.
Vâng.
Nhiều lúc có một ít đồ đi nữa, nhiều lúc không dám ăn. Thấy chồng đi làm việc khổ thôi nhường cho chồng ăn hay nhường cho con ăn.
Vâng.
Đấy thì bởi vậy lên cho cháu thấy cái khó một đức tính đấy, cháu phải lên nói là rất là hay cho
vâng.
người đàn bà Việt Nam.
Vâng.
Lúc nào cũng nhường cho chồng cho con.
Vâng.
Cháu muốn chia sẻ chút xíu như vậy tới hai cô.
Vâng, người đàn bà Việt Nam phải công nhận lúc nào cũng nhường cho chồng cho con trước mình. Nhưng mà một cái mở ngoặc ở đây là chúng ta biết điều đó thì mấy ông chồng cũng nên để ý, đừng có để người ta nhường mãi nhé, thì không phải nhường lại chứ không có. Tôi có một vài người bạn cũng có than phiền rằng là
đến một lúc nào đó cái cô cảm thấy là cô bất mãn, tại vì cô thấy mưa nhường mãi, chẳng hạn như miếng ăn ngon thì mà nói một cách đơn giản thôi, cụ thể thôi, chẳng hạn là mà có một cái đĩa thức ăn ngon chẳng hạn, thì cô nhường cho chồng cho con, thì đâm ra chồng với con cứ tỉnh bơ mà cứ đánh chén, là rất là tận tình, xong rồi rốt cuộc cô vợ nên chẳng còn có cái gì cả. Thành ra cái điều đó là cái điều mà đức tính của người đàn bà Việt Nam phải công nhận là nhường nhịn, nhường cho chồng cho con trước khi mà mình có. Thì cái đó là một đức tính. Từ một cái điều đang nói với chuyện nói hồi nãy, tôi trở lại một tí nha. Là cái nói này thì là có những ông chồng có than phiền là bà vợ nói dài. Thì người đàn bà Việt Nam có một cái tật, có một cái đức tính rất là hay là tha thứ. Người đàn bà Việt Nam rất là dễ tha thứ cho ông chồng, nhưng lại không quên. Thành ra là cứ mang chuyện xưa thích cũ ra nói lại. Thành ra cái đó là cái điều, cái nói mà nói dài cũng là một điều không nên nói dài. Nhưng mà người đàn bà Việt Nam, cái đức tính nổi bật nữa ở đây là sự tha thứ. Đàn bà Việt Nam rất dễ tha thứ ông chồng.
Vâng, xin được mời người khác ạ.
Kính chào hai chị, chương trình này quá hay. Em tên là Huỳnh Công Tử đó hai chị.
Anh Huỳnh Công Tử, vâng, bây giờ mời anh.
Dạ, thì theo em thì chỉ có hai người, người đàn bà. Thứ nhất là người mẹ mình thì lo cho mình đầy đủ nhiều nhất. Thứ nhì nữa, khi mà ba của em đi cải tạo đó thì mẹ em cũng lo rất là chu đáo đầy đủ, lội tới lội lui. Còn thứ gì nữa là khi mà em qua tới Mỹ đó, em được con vợ em đó, kêu bằng Quỳnh Phu Nhân đó chị, hai chị, rất là hiền. Mỗi lần mà vợ em đi mần về á, một tuần lễ là không biết là bao nhiêu năm, 700, 300, 400 gì đó, là cứ bỏ cho bao tơ để trong tủ cho em. Không bao giờ nói với em ví dụ tiền bạc. Bất cứ chuyện gì mà em đi mần, bất cứ chuyện gì, vợ em không bao giờ hỏi à, anh đi mần cái gì, hoặc là anh tiền bữa nay mần bao nhiêu, vợ em không bao giờ có chuyện đó. Vợ em rất quý mến vợ em cái chỗ đó, là tại vì cái kiếp này mình được là vợ chồng, nhưng mà hai chị biết không, khi mà cái kiếp sau trở lại đó, mình không có cái cơ hội để mình làm được hai vợ chồng được nữa. Cho nên khi mình có với nhau, mình nên quý mến với nhau, mình thương mến với nhau là cái điều quan trọng. Khi mà mình nóng lên thì con vợ mình nó dùng, mà khi mà con vợ mình nó nóng lên mình phải dùng lại, thì sợi dây không bao giờ nó bị đứt hết đó hai chị. Cho nên sẵn đây em mượn cái đài này để em cảm ơn vợ em rất là nhiều. Không bao giờ mà vợ em nói với em một tiếng nào mà cho em mà chứ bằng nổi nóng lên được hết á. Cái đó là em rất là quý mến. Mỗi lần mà em đi mần về đó hai chị biết không, khi mà em đậu xe ra gì về tới nhà là tự động vợ em bưng nguyên một cái ly cà phê đá xuống cho em uống. Cái đó là cái tình nghĩa vợ chồng. Em không bao giờ mà em nói nặng với vợ em một tiếng nào hết. Cái đó là khi cái kiếp này mình được vợ chồng, mình nên quý mến và thương nhau hai chị. Cái kiếp sau mình không bao giờ mình có được nữa chị.
Dạ, chúc mừng anh Huỳnh Công Tử.
Vâng.
Hy vọng chị nhà đang nghe.
Vâng, đây là những cái lại một đức tính khác của người đàn bà Việt Nam, là rất là chiều chồng, rất là chiều chồng và phục tòng chồng và hoàn toàn tin tưởng ở người chồng. Đây là những đức tính của người đàn bà mà người đàn ông muốn tìm kiếm. Nhưng mà ngoài ra không biết là như là anh hoặc là quý vị khác, ngoài những đức tính mà đã cảm thấy là rất là trân trọng người vợ của mình rồi, đấy anh có còn ước mơ gì khác nữa không? Để cho chúng ta khi về nhà chỉ thấy vợ thôi, không có còn nhìn thấy cái gì khác nữa. Tất cả đều có ở người đàn bà trong nhà hết.
Dạ vâng, xin được mời người khác ạ.
Dạ, em tên Hùng ở Đà Lạt ạ.
Vâng, mời anh Hùng ạ.
Dạ, em xin nhắn rồi với mấy đại ca nãy giờ nói ở Mỹ và giống như Việt Nam mà thiếu đồ ăn đó, cứ nhịn qua nhịn lại hoài à.
Tức là sao thưa anh? Dạ vâng, anh có thể nói một cách cụ thể là bây giờ anh có
muốn gì
ở người vợ nữa không, hay là anh cũng đã rất là hài lòng rồi?
Dạ rất hài lòng rồi, nhưng mà tôi muốn nhắn lại với mấy anh mà thấy gái mà còn thấy ham á, là mấy anh đó là thân bại danh liệt là chắc luôn á. Vua chúa rồi đó, là từng chết vì gái đó. Cái gì gia đình của mình là quan trọng chứ, cứ thấy gái mà cứ vậy hoài hả? Đứng nơi này cứ trông nơi nọ hoài là thân bại danh liệt 100% luôn. Mấy anh mê gái rồi mình không có tốt đâu. Rằng ông nãy giờ nói chuyện ở Mỹ mà nó đồ ăn phải nhịn gì sao?
Cảm ơn anh Hùng nha. Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng chia sẻ cái tâm tình của anh, là anh hài lòng với bà xã lắm rồi. Nhưng mà còn chuyện những người khác thì...
Vâng, nhưng mà điều không biết là trong những cái việc mà cả các ông hài lòng với bà vợ ở nhà đó, thì còn các ông có còn ước mơ gì khác không? Đó là cái chủ đề ngày hôm nay. Tại vì chuyện hài lòng thì tôi đoán chắc và tôi tin chắc là những ông đã có một bà vợ Việt Nam thuần túy thì đều hài lòng hết, là bởi vì người đàn bà Việt Nam có rất nhiều đức tính mà những người đàn bà xứ khác không có.
Dạ vâng. Vâng, vâng ông xin được mời người khác ạ. Chúng tôi đã nghe ạ.
Hello.
Vâng, xin được biết tên ạ.
À, phải tôi không?
Dạ thưa phải, mời ông cho biết tên.
À, tôi bà Hai.
À, bà Hai ạ. Bà Hai,
tôi,
vâng.
Có một chút vấn đề tôi thấy nãy giờ nói là tôi nghe cũng vui, cũng hay ho. Nhưng mà chị Phương Nam hỏi là mình, ông có hiểu gì vợ, cần cái gì ở vợ. Thì tôi xin nói một chút xíu như vậy nè. Quả hổ, quả bì, non, quả cốt, chi nhân, chi diện, bất chi tâm. Bây giờ mình hỏi ông nói tôi có, nhưng mà tâm xương, tâm cốt, ông làm sao mình biết được. Cho nên là thôi để cho má ổng tự chọn đi, mình cũng đừng bắt buộc ổng quá, nó khó quá đi.
Vâng, cảm ơn bà Hai.
Vâng, thì cái điều bà Hai nói ở đây tức là một cái đức tính mà các ông chồng muốn có người vợ là cái chuyện chấp nhận và chịu đựng. Thì các ông luôn luôn muốn người vợ ở nhà chấp nhận những gì mình có và hoan hỉ với gì mình có và chịu đựng những gì mình có. Cái đó là điều, một trong những cái điều mà các ông mong ước ở người vợ. Đó, thì chúng ta cũng bàn ra ở đây thì cái đó là, phải công nhận đó là một cái điều mà các ông muốn, tức là chấp nhận một cách hoan hỉ hoặc là chịu đựng cái mà các ông đang có.
Dạ vâng. À, chứ thật ra đây là một cái cơ hội để mà ai còn cái gì đó mà mơ ước một cái gì đó rất vâng. là bình thường, vâng. Tốt đẹp hơn người vợ của mình, chứ không phải là cái kiểu mà bộc lộ những cái điều tham lam mong ước. Nhưng mà đôi không khi phải. Những cái đó vâng. mình chỉ tiếc nuối, nhưng mà vâng. mình không có làm thì vâng. cũng không vâng. sao phải ạ. Vâng. Đây là một cái diễn đàn cơ hội để
các ông bộc lộ
vâng. với các bà và mọi vâng. người đều biết để vâng. mà phụ nữ cũng học hỏi thêm vâng. chứ cũng không hẳn là những cái mơ ước gì nó có thể tệ hại gì
phải không ạ? Hoàn vâng. toàn với tinh thần xây dựng mà thôi.
Vâng, vâng. xin được mời người khác ạ.
Dạ.
Dạ vâng, xin ông vui lòng tắt radio thưa ông.
Dạ vâng, dạ tôi tên là Thông.
Thưa ông Thông.
Chương trình vui, tôi cũng góp ý một hai ý. Thứ nhất là nói về mấy phụ nữ mà nói nhiều á. Thì mình phải xác định rõ là nói nhiều đây, tức là phải nói là than phiền hay là than vãn hay là ca cẩm. Chứ nếu mà bảo nói chung, nói chung thì tôi thấy không có vấn đề gì cả. Chẳng hạn như nếu mấy bà mà cứ nói những cái lời dịu dàng, tốt đẹp thì tôi cũng thích nghe như thường à.
Vâng.
Chứ không có vấn đề
vâng,
gì cả.
Vâng.
Cái thứ hai nữa, tôi muốn nói thêm một cái này nữa là ngoài cái đẹp ở bên trong rồi đó, thì đương nhiên là nó cũng quan trọng. Nhưng mà một phần nữa không, quan trọng không kém đối với tôi, nó cũng là cái sắc diện bên ngoài nữa.
Vâng.
Tức là đương nhiên là khi mình nói là phụ nữ đẹp đấy, không phải là đẹp theo cái kiểu ngoại hình bình thường. Nhưng mà đại khái là mình cũng phải làm sao để cho lúc nào mình cũng thơm tho, sạch sẽ này nọ, lúc nào trông cũng...
tươi mát đấy phải không ạ?
Vâng. Tôi cũng thích như vậy. Đó, tôi chỉ có thêm một cái vâng. như vậy thôi.
Vâng, cảm ơn ông Thông là ông Thông. Cảm ơn ông Thông là ông Thông là một người rất là thành thật. Một người đàn ông rất là thành thật, là tại vì tôi biết đây là một trong những ước mơ của các ông mà các ông nãy giờ chưa nói ra. Tại vì tất cả những đức tính mà quý bà có là những quan trọng nhất, nhưng mà những cái ước mơ thầm kín, đó là điều mà chúng tôi muốn gợi ý để cho các ông nói ra. Thì đây là ông Thông, ông nói là muốn đàn bà vợ của mình phải có cái ngoại hình một tí, thì đây là một điều rất là thực tế mà các ông nhiều khi không nói ra. Đó là nhiều ông cứ nói là ô tôi vợ tôi như vậy, nhưng mà tôi chấp nhận mà tôi không cần những cái đẹp. Có nghĩa là trong deep down các ông cũng cần mà cũng không nói ra. Thì đây là một cái sự thành thật của ông Thông, là người đàn ông cũng muốn cho người vợ của mình có một cái bề ngoài. Tại vì tôi cũng có một người quen cũng có than phiền với tôi là vợ tôi rất là được hoàn toàn tất cả mọi điểm của một người đàn bà Việt Nam ở trong nhà. Tất cả những đức tính đều có hết, nhưng chỉ có một điều là bà không để ý đến bề ngoài. Bà để đầu tóc bù xù, quần áo lôi thôi lốc thách, cái gì cũng lo lắng cho chồng cho con mà không lo cho chính mình. Thành ra là ông có nói một cái câu tâm tình rất là thành thực. Ông có nói với tôi là tôi nói thật với chị, là khi tôi ra đường với bà, đi đến những cái tiệc tùng ở trong sở, ở trong hãng, đi ra ngoài ăn đám cưới đám xin, tôi hơi mắc cỡ. Ông nói như vậy. Ông nói là tôi ước mong là nếu mà bà vợ của tôi có nghe ai nói được và để ý đến cái bề ngoài của bà một tí thì coi như là tôi hoàn toàn happy. nhưng mà bà không để ý. Thành ra là đó là cái điều mà nhiều khi ông tránh, ông không dẫn bà vợ đi đâu cả. Và bà vợ cũng tránh né, không đi đâu ra ngoài đường với ông chồng. Thì cái đó là một trong những thiếu sót của những sinh hoạt vợ chồng mà chúng ta phải có đôi có lứa, lúc nào cũng có đôi có lứa. Thành ra đây là một cái sự tâm tình rất là thành thật của ông Thông, là muốn cái ngoại hình của bà vợ. Đó là một điều, và mời quý vị sắp sửa gọi lại.
Dạ vâng ạ, xin mời quý vị trên đường dây.
Alo, xin chào hai chị.
Vâng, xin được biết tên của anh ạ. À.
Rồi, dạ, chị, tên em Tommy.
Tommy, dạ vâng, mời dạ. Anh.
À, nói về người đàn ông mà thích người đàn bà đó, người vợ của mình nó thích. À, em nghĩ tất cả đàn ông thích đàn bà mình là phải biết, hiểu mình, hiểu một người đàn ông của mình như thế nào. Dù cho một người đàn ông của mình á chậm hiểu hoặc là không biết nấu ăn, không biết làm dụng về đi nữa, nhưng mà mình cũng hiểu, khéo léo nhất là phải giúp đỡ ông xã mình. Rồi mình thích nhất người đàn bà thiệt là khéo léo. Về chẳng hạn như mình đi làm về thì hỏi han tí xíu việc làm của mình, hoặc là bữa nay thấy chồng buồn, mình phải kiếm cái gì vui vẻ để mình nói chuyện. Hoặc là bữa nào thấy chồng mình vui, tâm sự về việc làm hoặc là những cái chuyện gì ở ngoài đường, thì mình cũng phải khéo léo mình lắng nghe. Bởi đàn ông ghét nhất là đàn bà lãng tai. Mình nói chuyện ra cái đàn bà nó không có nghe, lo làm gì đâu không à. Đó mình không thích. Người đàn ông rất là ghét. Giống như cô nãy đó, thấy vợ đó, giống mình giống như là con nít vậy đó. Mình lúc nào cũng nhõng nhẽo, muốn vợ mình cưng mình.
Vâng.
Giống người đàn bà vậy, mình cũng phải chiều chuộng vợ mình. Mình chiều chuộng vợ mình, nhưng mà cái một người đàn bà cũng phải biết, cũng phải có tí khéo léo về chẳng hạn như tình cảm hoặc là công ăn việc làm. Đồng ý là có con, lo cho con nhiều, nhưng mà phải lo tới chồng, phải hiểu chồng nhiều nhất. Đó là được người đàn ông thích nhất, người đàn bà hiểu về mình.
Vâng, thì cảm ơn anh Jimmy rất là nhiều. Thì cái điểm chính mà anh nói tới ở đây đó là người đàn bà là người bạn đời, có nghĩa là người chia sẻ và thông cảm, an ủi và chia sẻ, nói chuyện, nghe, biết nói, biết nghe, biết chia sẻ, và nói chung là người bạn đời với mình, chứ không phải người đàn bà chỉ là người phục vụ cho mình mà thôi, mà phải là người chia sẻ và chung sống tất cả những cái vui buồn trong cuộc sống. Thì cái điều này là cái điều rất là quan trọng, và một trong những điểm rất là quan trọng, và chắc là chúng ta ai cũng công nhận. Vâng,
vâng, cảm ơn ông rất là nhiều ạ. Xin được mời người khác.
Alo.
Vâng, xin mời ông.
Là tôi là ông Trần.
Dạ thưa ông
tôi
Trần.
Tôi xin có một tí ý kiến. Thì tôi thấy thật sự người đàn bà Việt Nam thì có rất nhiều đức tính hay. Nhưng mà tôi nhận xét có một số bà, thì là người chồng nó chỉ có muốn một cái là đừng có lấy chồng mà so sánh với người khác. Thì dù sao chăng nữa thì mỗi người nó có một cái hay khác, không có ai giống ai cả. Có khi nó kém cái này nhưng cái khác nó nổi hơn. Thế thành thử ra nhiều khi cứ lấy chồng mà so sánh người khác là đâm gia đình, nó mất hạnh phúc là vì vậy. Thành thử tôi có lời khuyên và những điều ước muốn của tôi. Vợ tôi thì tuyệt đối, tôi thực sự tôi là rất, tôi là người có phúc, tôi được người vợ rất là biết thông cảm, biết đấy. Thế nhưng mà thôi thì tôi cũng chỉ muốn rằng làm sao các bà đừng có lấy chồng mình mà so sánh với người khác. Thôi, tôi xin...
Vâng, cảm ơn ông Trần.
Cảm ơn rất là nhiều.
Thì ông nói đến một cái điểm là các bà nên có sự trân trọng và sự kính trọng ông chồng, không so sánh với người khác, nhất là ở ngoài public. Thì đây là một cái điểm các ông rất là muốn người đàn bà đừng làm điều đó. Tại vì trong các ông thì có một cái hình ảnh của người hùng, tức là không có muốn bị vợ bị chỉ trích và so sánh với người khác. Thì cái vai trò người hùng của các ông đó, nó bị đụng chạm tới.
Thật ra là ngay cả ai gam phụ nữ cũng vậy, nó không ai
không
muốn,
bao giờ
muốn bị so sánh, là bởi vì chúng ta không ai giống ai, phải không ạ?
Vâng, và không chỉ trích.
Dạ vâng, xin được mời người khác trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng, xin chị tắt hẳn radio.
Em tên Hồng, nói hiếp tên.
Vâng, chị Hồng.
Dạ, ở đài nghe thì có những cái cũng hay mà có những khi mấy ông đòi người đàn bà phải hiểu người đàn ông, nhưng mà đôi lúc người đàn bà hiểu người đàn ông mà người đàn ông không hiểu người đàn bà, và không tỏ ra cái vẻ như là thương mến hay là lo lắng cho người đàn bà, thì như vậy cũng đâu có công bằng. ở đây thì ai cũng phải đi làm hết, nam với nữ, đàn ông đàn bà cũng phải đi làm hết. Nhưng mà mọi việc gì thì cũng người đàn bà lo hết. Người đàn ông đi về thì không có chú ý gì tới người vợ và con, thì cái đó thì có công bằng hay không?
À vâng, có lẽ là chị Hồng không có nghe cái talk show cái tuần trước. Talk show tuần trước thì chúng ta nói đến những điều mà người phụ nữ muốn có ở một ông chồng. Thì ngày hôm nay chúng ta nói đến cái điều người đàn ông muốn gì ở người vợ. Thì để tóm lại là đồng ý với chị Hồng là cần phải có sự thông cảm, chia sẻ hai chiều. Có nghĩa là đàn ông vẫn lẫn đàn bà đều phải có sự thông cảm và chia sẻ hai chiều, chứ không phải chỉ có một chiều từ đàn ông đến đàn bà mà thôi. Thành ra đây là cái sự chia sẻ và thông cảm. Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hồng rất là nhiều đã gọi vào. Như vậy là để mà trong chương trình hôm nay cũng có hai người phụ nữ, đó là chị Hồng và bà Hai, cũng gọi vào trong chương trình này. Và bây giờ thì cũng không còn nhiều giờ, thì chắc mời chị Phương Nam đúc kết lại một chút. Đại đa số những người đã gọi vào mà ngày hôm nay chúng tôi thấy cũng có khoảng 10 người đàn ông gọi vào đó ạ.
Vâng, thì hôm nay là coi như là anh Hùng phải không? Anh Hùng đã bắt đầu chương trình, thành ra là các ông gọi vào cũng khá nhiều. Và đúng là cái chủ đề ngày hôm nay thì chúng tôi muốn nghe tiếng nói của quý ông. Nhưng mà có lẽ là chúng ta nghe chưa đủ. Không, Kim Thoa. Tại vì những nỗi niềm của quý ông chưa có được giải tỏa hết ở đây.
Vâng. Mấy ông còn ngại sợ còn ngại. Hiểu lầm.
Vâng. Thật ra cái diễn đàn này là một cái diễn đàn với tinh thần xây dựng, để cho người phụ nữ là người vợ có thể hiểu được trong tâm tư của các ông có những cái ước mơ gì. Các ông không nói ra thì các bà ở nhà sẽ không hiểu. Thành ra có lẽ là cái đề tài hôm nay chúng ta mới chỉ có nói được vài điều mà các ông đa số là ca tụng các đức tính của người phụ nữ Việt Nam. Nhưng các ông chưa nói hết những cái nỗi niềm, những ước mơ mà tôi nghĩ là còn rất nhiều. Là tại vì những cái ước mơ đó nếu có mà không đạt được thì nó sẽ trở thành những chuyện rối rắm khác, tức là các ông sẽ tìm kiếm những cái ước mơ đó ở chỗ khác. Các ông tự nhiên nghĩ là những cái điều này chúng ta chỉ có thể mong đợi ở cái người khác mà thôi, không thể tìm kiếm được bà vợ chỉ có những cái đức tính này. Và khi gặp những cái người có thể đáp ứng được những cái nỗi niềm ước mơ thầm kín của các ông thì các ông sẽ dễ bị ngã lòng. Thành ra là chương trình ngày hôm nay chúng ta muốn nói đến đàn ông muốn gì người vợ. Nhưng có lẽ là chúng ta chưa nói hết vào
một thôi. Chắc là để tuần sau chúng tôi xin chị ở Phương Nam một lần nữa. Mình mở lại đường dây để mà quý ông có thể tiện gọi vào. Nhưng mà để dễ cho các ông thì Kim Tha xin được chia sẻ một vài những cái điều mà mình trong rất nhiều những buổi tiệc tùng bạn bè người lớn, hoặc là mình học hỏi đủ thứ qua rất nhiều những cái môi trường khác nhau, thì quả thật rằng là đúng ra trời xanh ra đàn ông. Mà cái anh Hùng đầu tiên cũng là người rất là thương vợ con và thông cảm vợ con, cũng phải công nhận rằng đàn ông trời xanh ra bản chất là họ thích được làm vua, thích được chiều chuộng, thích tham lam, thích thôi chứ không có nghĩa rằng họ sẽ làm. Nó nói chung là đại đa số thì có thể là nếu mà cái môi trường mà hoàn cảnh nó đưa đẩy họ để họ đang thiếu thốn quá thì họ sẽ sa ngã. Nhưng mà với những người mà họ đã có, nếu mà người đàn bà nào mà biết được một vài những cái đặc tính trời cho, trời phú cho đàn ông như thế nào, đàn bà như thế nào, khác nhau ra làm sao đó, để nếu được mà mình có thể đáp ứng được một phần nào những cái nhu cầu đó thì các ông sẽ chẳng có đi tìm kiếm ở đâu, phải không ạ? Hoặc là các ông không có dễ bị rơi vào những cái cạm bẫy mà bây giờ Kim Tha chỉ nói rằng có một người mà rất nhiều người đã đồng ý, mà chúng tôi biết cái người thân đó, một người mình cứ nói là một người bà con, gia đình rất là cũng hạnh phúc, cũng lớn tuổi rồi, cũng về hưu rồi, nhưng mà vẫn nói đùa rằng nếu mà bảo ước cái gì đó thì ông sẽ ước như thế này. Có một lúc nào đó đó, ông ấy thích là có khoảng cả 5, 7, 10 cho đến 10 người phụ nữ, để rồi ông nghĩa là chỉ là vui vậy thôi. Nghĩa là chung quanh lúc nào cũng có cả chục bà.
để mà làm vui, nghĩa là vui đùa, thành chịu cho dù là biết là chỉ là nói đùa, nhưng mà cái đó là cái ý muốn mà đầy tiếc nuối của hồi nãy cũng có anh gọi vô là không biết từ cái đời nào, cái vấn đề mà vua mà có 5 thê 7 thiếp cả 100 người như thế bị mất đi từ hồi nào. Thành ra đó là những cái nỗi niềm mà nhiều khi những người đàn ông họ bây giờ họ ngại, họ nói ra nghe có vẻ nó không thích thời, nhưng mà thật ra họ chỉ thích vậy thôi, nhưng mà họ vẫn biết mà một người thích bản chất nó thích, tại vì chị Phương Nam có nhớ rằng người ta bảo rằng cứ mỗi bao nhiêu giây ấy, thì cái đầu óc của các ông là nó xẹt xẹt nghĩ đến vấn đề về sắc dục, nói chung là đó là bản chất của phái nam đó, nó mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà nếu mình hiểu họ chỉ, nếu mà được đáp ứng thì họ đâu có cái nhu cầu phải đi tìm kiếm chi nữa, phải không ạ?
À vâng, thành ra là không biết là Kim Thoa và quý vị thính giả bên ngoài có đồng ý là chúng ta nói đến cái chủ đề này thêm một lần nữa vào tuần tới nhé. Tại vì tuần tới thì chị Thanh Thủy vẫn chưa về và tôi cũng sẽ cùng với lại Kim Thoa tiếp tục nói chuyện với quý vị một lần nữa vào tuần tới. Và để cho cái chủ đề này nó được đào sâu hơn thì chúng ta lại nói tiếp theo cái chủ đề này. Nhưng mà có lẽ tuần tới mời quý vị hãy gọi vào một cách rất là tự nhiên và rất là cởi mở để có thể nói hết tất cả những nỗi niềm thầm kín của quý vị. Và nếu mà quý vị không nói thì tôi sẽ thay quý vị nói đó. Tức là tôi sẽ nói lên những nỗi niềm của quý ông đó. Thế này là quý vị sẽ nói là tại sao bà là đàn bà, tại sao bà lại dám nói cái nỗi niềm của chúng tôi. Nhưng mà thật sự là khi tôi nói chuyện với những người đàn ông chung quanh thì tôi góp nhặt những cái nỗi niềm mà các ông chỉ có nói được với một người quen thân mà không dám nói ở trên một cái diễn đàn. Thành ra là chúng ta sẽ tiếp tục đề tài này tuần sau và xin quý vị đang nghe bên ngoài về nhà cứ suy nghĩ đi nha. Nếu có nỗi niềm nào chưa diễn tả ra được thì mời quý vị hãy trở lại chương trình này vào tuần tới.
Vâng, cảm ơn chị Phương Nam như vậy để cho quý vị nam giới kỳ tới đỡ cảm thấy ngại ngùng là không phải là mình nói rằng hồi nãy chúng tôi cũng có nói kể cái chuyện đó để mình hiểu như vậy. Nhưng mà càng có những người mà càng với cái bản chất như vậy nhưng mà họ biết rằng bây giờ không thức thời hoặc là nó không có nó đi ngược lại với vấn đề đạo đức của họ thì họ không làm thì nó lại càng quý vô cùng, phải không ạ? Mà chúng tôi cũng xin nói thêm một câu nữa là để bù với chị Phương Nam thêm nữa là để quý vị đừng ngại, đó là phụ nữ bây giờ cũng biết rằng phụ nữ bây giờ đó học hỏi kiến thức và trau dồi cũng biết rằng phái nam nếu mà thả ra đó thì họ sẽ vẫn được sống lại cái thời của vua chúa hồi xưa là 5 thê 7 thiếp, nhưng mà họ biết rằng cái điều đó không thích thời và thật ra họ không có sức đó, bởi đời sống bây giờ nhiều người nói đùa rằng bây giờ có cho cũng nhức đầu lắm, chị cũng nổi sức cũng một người lo chưa xòe.
Vâng, với lại nhìn vào tất cả những cái cuộc hôn nhân mà đổ vỡ thì chúng ta luôn luôn biết là cái người vợ còn có một điều gì đó ở người vợ mà ông chồng chưa tìm thấy. Thành ra đó là lý do mà chúng ta muốn tránh những cuộc đổ vỡ trong hôn nhân thì chúng ta nói lên tất cả những điểm ước mơ để cho chúng ta có thể tránh những chuyện không hay. Thì đó là chương trình Tình yêu và gia đình, đó là mục đích của chúng ta. Thành ra xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.
Vâng, cảm ơn chị Phương Nam rất nhiều và cũng cảm ơn quý thính giả đã gọi vào trong chương trình này. Xin hẹn lại với quý vị vào lần tới.